Hội Thánh Cross Phục Lâm El Monte xin mến chào khán giả. Ngày hôm nay, 13 tháng 11 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Điều lạ thường trong nơi tầm thường. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ cùng với Hội Thánh một cái đề tài là điều lạ thường trong nơi tầm thường. Trong buổi tiệc thánh mà chúng ta thấy, đôi khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, chúng ta thấy thường xuyên làm, có Hội Thánh thì làm mỗi tuần, có Hội Thánh tháng một lần, có Hội Thánh ba tháng một lần. Mà dù sao đi nữa, chúng ta thấy rằng là tiệc thánh nào cũng giống như nhau sao? Cũng ăn bánh thánh, cũng uống nước thánh, chúng ta nghĩ đến Chúa. Nhưng mà thương bà chị em, sáng hôm nay chúng ta nhìn một khía cạnh đặc biệt. Tuy rằng một cái tầm thường, nhưng mà trong đó một cái lạ thường, trong đó chúng ta cần phải tìm hiểu. Sáng hôm nay tôi sẽ dùng vài câu kinh thánh để chứng minh chúng ta thấy rằng Chúa đã chứng minh ở trong kinh thánh qua cuộc đời của những dân vật, những con cái của Chúa. Sáng hôm nay quý vị cùng với tôi xem và câu chuyện ông Jacob. Ông Jacob đã sanh ra ở trong một gia đình đã xa quê hương, xa bà con. Nhưng mà sau đó Jacob đã lấy quyền trưởng nam, gạt cha mình. Sau đó sợ anh của mình giết mình cho nên mình bỏ chạy. Chạy ra đồng vắng, thưa quý vị, đối với người chăn chiên đó, thì ở ngoài đồng vắng ngủ ở ngoài trời, màn trời chiếu đất thì thấy nó chuyện tầm thường. Nhưng mà cái cuộc chạy của Jacob này nó rất đặc biệt. Ông đã chạy xa nhà. Ông đã sợ những người anh rượt theo mình. Ông đã nằm ngủ ban đêm vẫn còn sợ hãi. Nhưng trong ban đêm đã thấy rằng ở trong giấc chiêm bao, Chúa đã ban phước cho ông thấy một chiếc thang bắt từ trời xuống như đất. Và thấy tiên sứ đi lên đi xuống. Và chính đêm đó, ông đã nghe tiếng gọi của Chúa. Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách, ở Sáng Thế Ký, đoạn 26 câu số 16. Sáng Thế Ký đoạn 26, câu số 16 nói rằng, Gia-cốp thức giấc, nói rằng, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Quý vị thấy không, khi mà ông đã sợ hãi hơn hết, ông đã tránh né trong cuộc đời ông, có thể mà thấp nhất ở trong cuộc đời ông, mà ông nói rằng là hiện đó Đức Giê-hô-va ở trong nơi đó mà tôi không biết. Có lúc nào quý vị và tôi chạy trốn và thấy rằng Chúa không còn ở gần mình nữa, mà chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng là Chúa ở cùng với chúng ta nơi đó mà chúng ta không biết. Cho nên câu số 17 ông nói rằng, người bắt sợ và nói rằng chốn này đáng kinh khủng. Ở trong, xin lỗi, trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu số 16 và câu số 17. Chốn này đáng kinh khủng thay, đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời, cửa của thiên đàng. Khi ông đã tránh né, Chúa không bỏ ông. Khi ông đã vấp phạm, Chúa không bỏ. Thưa bà chị em, có bao giờ quý vị và tôi gặp cái tình trạng đó hay không? Chuyện tầm thường nhất, Chúa có mặt ở đó. Một điều kỳ diệu, một điều lạ thường có mặt ở trong nơi tầm thường. Chúng ta thấy qua câu chuyện của Jacob. Một câu chuyện khác quý vị cũng đã thấy rằng là được chép ở trong sách 1 Samuel đoạn 9 về ông Saul. Nói về ông Saul. Ông Saul là một người tầm thường. Một người cũng chỉ đáng đi phụ giúp cho cha của mình. Không có gì mà đáng kể. Nhưng mà trong thời đó, dân sự của Chúa đòi là có một vị vua để cai trị. Ông Saul là một người thanh niên, trẻ đẹp trai. Nhưng mà chuyện gì lại xảy ra? Ở trong một sermon đoạn 9 câu số 3 nói rằng, một ngày kia, những lừa cái của Kích là cha của Saul đã bị lạc, có nghĩa là có những con lừa bị lạc. Rồi cha con nói cùng với Saul con trai mình rằng, hãy đem theo một đầy tớ hay là một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Có nghĩa là mắc những con lừa, chuyện tầm thường. Bây giờ đi tìm, chuyện đó cũng tầm thường. Đi hết tới chỗ này, tới đất chỗ nọ, đi tìm con lừa hoài không được. Bắt đầu chiều tối rồi. Chiều tối rồi chuyện gì xảy ra? Câu số 5. Đến trong xứ Sufơ, Saul nói cùng với tôi tới theo mình rằng, này chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đã đánh mắt lừa lại còn lo chúng ta. Có nghĩa là tìm lừa không ra, không được, mà bây giờ sợ mất đứa con của mình nữa. Cho nên Saul nói thôi tìm cách phải trở về. Mà quý vị tối quá rồi, bây giờ tưởng đâu đi trở về, chạy chỗ này chạy chỗ kia, bây giờ lạc đường. Nhưng mà khám phá ở trong cái nơi này là có người của Đức Chúa Trời. Đó là ai? Đó là Samuel. Đó là Samuel. Chuyện gì xảy ra Samuel? Chúa đã nói chung với Samuel ngày trước, nói trong ngày mai sẽ gặp một người từ Benjamin đến. Saul mới nói rằng như thế nào? Chúng ta nhảy đến cái câu số 17 của 1 Samuel đoạn 9 câu số 17. Samuel thấy Saul, Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, kìa là người mà ta đã bảo ngươi, ấy người sẽ quản trị dân Israel. Đi tìm con lừa bình thường, một miếng đất bình thường. Nhưng mà Chúa chọn đúng ngày đó, đúng giờ đó là Saul trở thành vua cho dân sự của Chúa. Đôi khi chúng ta thấy rằng tất cả những gì mà Chúa đã sắp đặt hết, tất cả mọi gì Chúa đã an bài hết không, thưa bà chị em, những điều bình thường nhất trong cuộc đời chúng ta mà Chúa sẽ chọn chúng ta làm đầy tớ Chúa. Chúa chọn chúng ta để gieo hột giống truyền bá danh Chúa. Cho nên chúng ta không thể nói rằng cái chuyện bình thường trong cuộc đời tôi đâu có gì đâu mà có đáng gì mà Chúa dùng tôi. Chúa sẽ dùng mỗi một người một cách đặc biệt. Saul chỉ đi tìm con lừa, mà Chúa đã chọn Saul trước đó. Một câu chuyện khác mà quý vị có thể ít khi nghe đến là ông Amos. Quý vị cùng với tôi ở trong loạt sách Amos. Amos là trong một sách tiểu tiên tri, nó nằm sau sách Daniel. Quý vị lật quen sách Daniel phải không? Sách Daniel, chúng ta qua Daniel tới với sách Joel, đúng không? OC, Joel, rồi tới sách Amos. Có chưa? Sách A-mốt đoạn 7. Sách A-mốt đoạn 7. A-mốt cũng người một người bình thường. Không có gì, người đi chăn, người đi bán trái cây. Chuyện gì xảy ra trong A-mốt đoạn 7 câu số 14? Để tôi đọc đây là quý vị sẽ biết. A-mốt đoạn 7 câu số 14 nói rằng, A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng, ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải là con đấng tiên tri. Nhưng ta là một kẻ chăn sửa soạn những cây vả rừng. Có nghĩa là ông không phải đấng tiên tri, con người không có học, không biết gì vấn đề mà tiên tri hay là học về tiên tri, mà cũng không phải là con của tiên tri nữa. Chỉ bán đi bán cái vả hay là đi chăn thôi. Câu số 15 nói rằng, Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy. Và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Một người bình thường, một người đi chăn, một người đi bán trái cây, mà Chúa kêu rằng, hãy đi nói tiên tri. Chúng ta đã thấy rất nhiều những nhân vật trong Kinh Thánh, một người bình thường mà Chúa là một điều lạ thường. Đó dạy chúng ta bài học như thế nào? Trong ba người này và rất nhiều người khác mà tôi không có thời giờ nói những nhân vật, trong cuối cuộc đời của họ hay là những đời, những lúc đen tối nhất, Chúa sẽ sử dụng họ. Chúa, khi mà chúng ta bị mất hết tất cả danh vọng, mất tất cả của cải và nhiều người chê cười, đó là Chúa dùng chúng ta. Khi chúng ta kiệt quệ nhất, Chúa dùng chúng ta để chứng minh là bàn tay của Chúa sẽ hành động trên đời sống chúng ta. Chúng ta đã thấy Mô-xe rồi phải không? Chúa đã thấy Mô-xe. Khi mà Mô-xe đã bị quăng ra khỏi xứ Ai Cập, không còn địa vị danh vọng gì cả, chỉ biết đi chăn thôi, mà Chúa đã hiện ở trên núi, một con núi sa mạc bình thường thôi, mà Chúa nói đây là đất thánh, ngươi đang đứng trên đó và ngươi phải lột giày ra quỳ gối xuống, đó là Đức Giê-hô-va đang hiện diện. Thương mại trên một điểm bình thường. Ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ rằng chuyện bình thường, mà Chúa không làm những điều lạ thường. Qua bên phần tăng ước, chúng ta thấy cuộc đời Đức Giê-xu. Quý vị cũng đã biết, nhưng chúng ta ôn lại vài điểm về cuộc đời Đức Giê-xu. Đức Giê-xu sanh thành Bethlehem, sau đó lớn lên sống ở thành Nazareth. Và khi đi giảng đạo thì chúng ta thấy được vài đoạn trong Kinh Thánh, ở trong sách Giăng. Quý vị và tôi lật tới sách Giăng. Thì khi mà Chúa giảng đạo và kêu gọi môn đồ của Chúa, thì trong sách Giăng đề cập đến một câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 1 câu số 46. Giăng đoạn 1 câu số 46. Khi mà Philip đi ra kêu gọi Nathanael để biết Đức Giê-xu, thì Nathanael nói như thế nào? Ở trong Giăng đoạn 1 câu số 46 nói rằng, Nathanael nói rằng, há có vật gì tốt từ Nazareth được chi? Có nghĩa là có điều gì mà dấy lên thành Nazareth? Có ai mà có học ở thành Nazareth mà lớn lên vào thành Jerusalem đi giảng đạo? Có ai có giàu có hay danh vọng thành Nazareth? Cho nên đó là một cái sự chúng ta thấy rằng, xem tất cả những gì, mấy chuyện mà tầm thường thì chúng ta không thấy gì quan trọng. Nhưng mà Chúa chọn những gì mà tầm thường nhất để Chúa làm những điều lạ thường nhất. Sau đó, Chúa thì kêu gọi môn đồ của Chúa. Chúng ta đã thấy đến ông Giăng Baptist. Ông Giăng Baptist cũng nghe đến Đức Giê-xu cũng chuyện lạ thường. Ông là con người cũng đi, ông giảng đạo thôi. Đâu có thể mà làm pháp báp têm nhiều bằng ông Giăng Baptist. Hay là giảng đạo các ngàn người đến mà chịu pháp báp têm. Khi Giăng Baptist đã bắt vào tù, thì Giăng Baptist nói kêu môn đồ của ông, nói rằng ra hỏi người tên là Giê-xu từ Nazareth. Hỏi rằng là ông phải là người chúng ta đón chờ, hay là chúng ta cần phải tiếp tục chờ đến người khác nữa. Chính Giăng Baptist cũng còn nghi ngờ, tại vì Đức Giê-xu một người tầm thường, không có gì mà lạ thường, không có điểm gì mà đặc biệt mà chúng ta phải để ý đến. Quý vị, ông Giăng Baptist là một người tiên tri, mà Chúa nói rằng tiên tri mà lớn nhất, cao cả nhất, mà giỏi nhất, mà còn đánh câu hỏi đó nữa, huống gì một người tầm thường. Sau đó ông Giăng Baptist đã thấy rằng sự phép lạ của Chúa, trước khi ông đã bị xử tử, ông đã biết rằng chính Đức Giê-xu là Đấng Messi. Thương bài chị em, câu chuyện Giê-xu chúng ta đã thấy nhiều pháp lạ đã xảy ra. Và chính môn đồ của Chúa là Phi-e-rơ, Chúa đến cùng với Phi-e-rơ rằng, Phi-e-rơ, người ta nói ta là người này người nọ, ngươi nói ta là ai? Có người nói Chúa Giê-xu tiên tri, có người nói Giê-xu là người giảng sư, nhưng mà chính môn đồ của ngươi nè, chính môn đồ của Chúa nè, ngươi nghĩ ta là ai? Chính Philip nói rằng Ngài là Đấng Christ. Không biết là Philip đó có hiểu được điều gì đó hay không? Không biết là Philip có biết cái câu trả lời của mình hay không? Hay là chính Đức Thánh Linh mách bảo? Người ta cũng tranh cãi về điều này. Chắc chắn là có thể ông không biết. Vậy tại sao đó ông đã bỏ Đức Giê-xu? Ông đã chối Đức Giê-xu 3 lần. Có thể Philip một người tầm thường giống như chúng ta, lúc mà thấy mặt trời đẹp thì khen Chúa, mà lúc trời xấu chúng ta bỏ Chúa. Nhưng mà Chúa đâu có bỏ Philip. Chúa đâu có bỏ Philip. Quý vị, ông Satan muốn giành giật Philip. Phi-e-rơ, Và Chúa nói, Satan hãy lui ra khỏi Phi-rơ. Chúa tìm cách kéo Phi-rơ trở về cùng với Ngài. Thì chính Phi-rơ Chúa nói rằng, Chúa nói rằng, hãy đi kêu môn đồ của ta. Và Phi-rơ, Phi-rơ là môn đồ của Chúa mà phải không? Mà tại sao mà Chúa phân biệt giữa môn đồ của Chúa và Phi-rơ? Hầu như Chúa hình như thấy Phi-rơ một điều rất đặc biệt. Một người muốn hy sinh vì Chúa, nhưng mà vì sự yếu kém, một điều tầm thường xảy ra trong một đời. Cho nên Chúa muốn chọn Phi-rơ. Chúa nói, người có yêu ta chăng? Chúa hỏi ba lần. Vì Phi-rơ từ chối Chúa ba lần. Người có yêu ta chăng? Hãy đi chăn chiên của ta. Hãy gìn giữ chiên của ta. Sau đó Chúa đã ở cùng với Phi-rơ trong khi Chúa sống lại, cũng như là Chúa đã thăng thiên. Nói tóm tắt, chúng ta thấy rằng trong 3 năm rưỡi Chúa hầu việc dân sự của Chúa hay giảng đạo làm phép lạ, tôi nói nhiều người coi là một tầm thường. Người Pharisee mới rằng Chúa là làm những phép lạ, trừ quỷ, nói tiên tri. Và người Pharisee nói rằng ngươi đã dùng quyền gì mà làm được điều đó? Ngươi có học trường thần đạo ở tại Jerusalem ra không? Ngươi có học cái phương pháp để trừ quỷ không? Ngươi có học những lớp mà nói về tiên tri hay không? Hay là ngươi có ở trong trường tiên tri hay không? Mà ngươi lấy quyền gì mà làm những điều đó? Có phải người đời cũng thắc mắc như điều đó không? Người đời nói rằng, chúng ta nói rằng, ngươi có học từ đâu ra? Ngươi có làm những chức gì? Ngươi có tiền của đâu? Ngươi có kinh nghiệm gì? Chúa nói không. Chúa sẽ dùng những gì mà tầm thường nhất để Chúa làm những sự kỳ diệu mà cho chúng ta thấy. Tại sao tôi đem những điều này ra chia sẻ với quý vị hội thánh sáng hôm nay? Tại vì bàn lễ tiệc thánh trải qua 2000 năm cũng có thể mà lọt vào tình trạng cũng như thế. Ăn một miếng bánh, uống một nước nho, chuyện quá tầm thường. Nhưng Chúa dùng điều đó tầm thường để dạy chúng ta một bài học. Chúa chọn cái ngày tiệc thánh hay là cái buổi tiệc cuối cùng, và Chúa dùng ở trong buổi tiệc cuối cùng là lễ tiệc thánh để dạy cho chúng ta một bài học. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đầy đủ. Một người đàn bà tới một cái giếng để múc nước, mà Chúa nói rằng nước người uống sẽ vẫn còn khát mãi, mà nước ta sẽ cho người uống sẽ không bao giờ khác. Bánh các ngươi ăn sẽ vẫn còn đói mãi, nhưng mà bánh ta cho các ngươi ăn sẽ vẫn không bao giờ đói. Chúa nhắc đi rất nhiều lần để chúng ta hiểu được cái lời của Chúa. Giống như là thức ăn chúng ta ăn hàng ngày, những dinh dưỡng mà chúng ta đã ăn uống và đưa vào cơ thể là trở thành cơ thể của chúng ta, trở thành một cái động lực sinh sống trong đời sống chúng ta. Những dinh dưỡng mà chúng ta hấp thụ vào, nó sẽ bổ ích đời sống chúng ta. Thì Chúa nói, khi bánh mà các ngươi ăn và nước các ngươi uống thì sẽ trở thành sinh lực đời sống của các ngươi. Không phải là chúng ta giống như những cái giáo hội khác, là chúng ta nhìn nhận là bánh thật sự là xác của Chúa hay là nước thánh là huyết của Ngài không. Chúa nói tượng trưng, nhưng mà cái tượng trưng nó đi sâu hơn là tư tưởng của con người. Bánh là bánh hằng sống của Chúa. Đây là bánh hằng sống của Chúa. Đây là lời của Chúa. Khi chúng ta ăn bánh, thì chúng ta biết là cơ thể của Chúa, là xác thịt của Chúa, đã ban phước chúng ta. Bởi Chúa nói hãy làm thường xuyên. Một ngày nào mà chúng ta không ăn bánh của Chúa, không học lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, thì càng ngày đời sống chúng ta không có một chút gì giống như Chúa. Nước cũng như thế. Chúng ta có uống nước của Chúa thường xuyên hay không? Chúng ta có cần lời của Chúa, nước của Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa đến đời sống ta thường xuyên hay không? Trở thành một cái sinh lực trong đời sống của chúng ta. Tôi thấy một ngày nào mà tôi không ăn lời Chúa, không gần gũi đến Chúa, thì càng ngày hình như mình xa Chúa. Càng ngày càng xa. Xa tới nỗi lần khi mà mình đọc Kinh Thánh, mình thấy không còn một cái gì thấm thía ở trong quyền lực, ở lời của Chúa nữa. Một ngày nào mà quý vị đọc Kinh Thánh mà thấy không có gì mà hấp dẫn ở trong Kinh Thánh nữa đó, thì quý vị phải đặt câu hỏi là mình xa Chúa rồi. Đừng có đi tìm tới một cái nơi nào hay là một cái tiếng nhạc nào để kích động lời sống của chúng ta. Ôi bây giờ chúng ta phải nghe tới nhà thờ để người khác giống như là họ mạnh dạn về đức tin, họ có thể lấy mình cứ sốt sắng lời Chúa. Không, chúng ta phải trở lại lời của Chúa, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện Chúa. Và điều thứ hai nữa, thưa bà chị em, khi mà chúng ta xa lời Chúa thì tôi thấy rằng sự cám dỗ nó sẽ dồn dập đến càng ngày càng nhiều. Quý vị có kinh nghiệm điều đó không? Tôi thấy mà làm tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Ở trong sách Thi Thiên, trong Thi Thiên đoạn 39, tôi thường xuyên thuộc lời cầu nguyện này. Thi Thiên đoạn 139 câu số 23 và câu số 24. Thi Thiên đoạn 139 câu số 23 và câu số 34. 23 và 24, xin lỗi. Có thể đây là một cái bài cầu nguyện của chúng ta, có thể nói rằng mỗi ngày, mỗi ngày nói rằng Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, biết lòng tôi. Hãy tra xét con này Chúa, biết lòng của con. Hãy thử thách con và biết tư tưởng của con. Mỗi ngày Chúa dò dặt đời sống của con để biết cái tư tưởng của con, hành động của con, suy nghĩ của con. Hãy xem thử con có lối ác nào chăng, có những điều gì con làm ác hay không, tư tưởng con suy nghĩ điều ác hay không. Xin dắt con vào con đường đời đời. Bài cầu nguyện của David đó. Mong rằng nó bài cầu nguyện của tôi và của quý vị. Xin Ngài mỗi ngày hãy kiểm tra đời sống của con. Con có xa Chúa hay không? Mỗi lần con xa Chúa thì con đi vào con đường tội lỗi. Chúa nói với David rằng lúc nào, nơi nào cũng có Chúa hết. Nếu chúng ta nhìn nhận. Ở trong cũng trong Thi Thiên 139 câu số 7, tôi sẽ đi đâu xa thằng Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, vì tôi nằm dưới văn phủ. Vì tôi nằm dưới văn phủ, kìa Chúa cũng ở đó, cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Thương bà cho em, nơi nào cũng có Chúa hết. Nếu chúng ta nhìn nhận. Giờ cốp tưởng rằng mình nằm ở ngoài sa mạc, giữa trời và đất, không có Chúa, Chúa cũng có hiện diện. Khi Môsê đã rời khỏi gia đình, có thể xa Chúa, nhưng mà trong sa mạc đó, Chúa cũng có hiện diện. Thưa bà cho em, bất cứ nơi nào chúng ta tin thì Chúa có hiện diện. Lấy từ Thánh hôm nay cũng như thế. Quý vị có tin hay không? Quý vị có tin Chúa cái hiện diện hay không? Không phải là một bánh tầm thường hay là một nước nho tầm thường mà quý vị sẽ dùng. Vì Chúa muốn nhắc nhở chúng ta lại một lần nữa. Khi chúng ta dùng bánh đó và nước thánh đó, chúng ta có Chúa trong lòng. Bà Ellen G. White mới nhắc nhở rằng mỗi ngày chiêm ngưỡng đời sống của Đức Giê-xu và sự chết của Ngài. Mỗi ngày chiêm ngưỡng, mỗi ngày suy gẫm, mỗi ngày tịnh tâm để chúng ta hình dung được đời sống Đức Giê-xu và sự chết, sự sống lại của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thật sự gần gũi đến Chúa. Chúng ta xa Chúa lắm. Chúa đã dựng nên chúng ta bằng hình bóng của Ngài, tư tưởng, tất cả những gì giống hết. Mà càng ngày chúng ta xa Chúa, càng ngày chúng ta lún vào trong thế gian đầy tội lỗi. Cho nên Chúa mới nhắc nhở chúng ta, hãy ăn bánh này, uống nước này, để ngươi trở lại giống như ta, hình thể giống như Ngài, suy nghĩ giống như Ngài, tư tưởng giống như Ngài, những vẻ đẹp giống như Ngài.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.